kính toàn thể đại chúng. Bắt đầu tuần tới này là nghỉ và nhằm ngày 8 và ngày rằm tháng 7 âm lịch, nghỉ hai cái chủ nhật thôi. Mình xin nói vậy cho anh dễ nhớ. Đó là hai ý. Còn ý nữa đây là cái này, đây là hỏng dài thỉnh thoảng người gửi một vài lần Phật tử cũng vừa thầy để gây cái quỹ nuôi tăng sinh. Vừa cái này xin thưa là tôi không có thể chấp giữ cái quỹ này được. Và lại nữa, như đại chúng biết, những cái khóa của tăng ni sinh học đó thì về cái khóa A, về cái lớp A mà thành tôi đứng ra chịu trách nhiệm mà để mượn tiền của các Phật tử, mà các Phật tử đã cho mượn nay hơn một năm rồi, từ khóa nhất ra tới khóa nhì, khóa hai này là đã hơn một năm. Thì cái công việc, cái đơn vị đó hiện giờ là tương đối nó còn hoàn toàn ổn định. Nó không có dư nhiều nhưng mà nó không có thiếu. Coi như nó vừa đủ chi tiêu trong hàng tháng. Thế thì là cái việc đó coi như nó ổn rồi. Còn cái mà gửi thêm về đây nè, để mà vô cái quỹ cúng dường mà nuôi tăng đi học á, không có cái quỹ nào thâu nó lộn xộn. Nó lộn xộn rồi đi ra rút vô rồi đi qua đi lại ở đây, tôi không có làm nổi cái đó. Nhân viên không có nhân viên để làm nổi cái đó. Nếu mà để nhân viên mà làm cái đó đó thì cái số tiền ủng hộ này không đủ để thù lao. Còn nếu mà ít quá thì không ai làm, ví dụ vậy. Vì vậy cho nên là coi như nó đủ rồi thì thôi. Cho nên cái này của Phật tử đây, Phật tử dự tịnh đây, quan hỷ tùy tiện mà cúng dường bằng kiểu nào, ở chỗ nào nuôi tăng bằng kiểu nào đó. Chứ còn như cái trường cơ bản Phật học thì không có nhận và cũng không có kêu gọi cái giữa khóa thịnh lình như vậy. Từ trường hợp mà ngân hàng mà lãi quá thấp, chừng đó sẽ thông báo công cộng để đặt vấn đề để mà duy trì cho nó trọn khóa. Còn như bây giờ nó ổn định rồi thì không có nhận thêm. Xin Phật tử vô tình đó là nhớ mà cầm trở lại. Chứ tôi nhận cái này nó thêm cực khổ, phiền phức lắm, không được. Bây giờ đi vào sự sinh hoạt chính thì hôm nay có Phật tử học mà đưa ra câu hỏi như thế này. Nói rằng trong kinh Tủ Lâm Nghiêm này Phật dạy cho ngài A Nan á, dầu tu hành nhiều kiếp, ghi nhớ lời Phật rất nhiều, mà không bằng một ngày mà chuyên tu vô lậu nghiệp, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở thế gian. Yêu cầu giải cái việc đó. Hỏi rằng nghĩa của vô lậu nghiệp là sao? Vì sao xa lìa phương giác ở thế gian lại được gọi là tu vô lậu nghiệp? Thì cái chữ này là cũng xin giải thích nó có lợi đây nè. Vô lậu nghiệp nó trái nghĩa với chữ vô lậu nghiệp là hữu lậu nghiệp. Các vị nhớ rằng cái câu đối mà tôi đã nói, câu đối rất hay đó: tùy tầng tục cảnh, ngã pháp quạnh sân, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng. Chấm 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 chấm. Hữu lậu nghiệp. Hữu lậu nghiệp là gì? Vậy thì hữu lậu nghiệp là gì? Hữu lậu nghiệp là tham sân si mạng. Chấm 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 có nghĩa là nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi phẫn, rồi hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, tan, cuốn, thiểm, hại, kêu, vân vân, chấm 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 chấm. Và mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chấm 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 chấm. Nghĩa là nó nhiều thứ vậy đó. Thế thì tất cả cái đó là hữu lậu vậy. Vì sao nó là hữu lậu? Là tại vì hễ thương người này là ghét người kia, mà thương người kia thì ghét người nọ. Cho nên vấn đề thương ghét là hữu lậu rõ ràng. Còn gì nữa mà hỏi hả? Vấn đề thương ghét, nói thương ghét hai chữ thôi, chứ hễ thương ghét là có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng cùng một lượt. Thành ra đây dùng nó hai chữ nghĩa là ngăn giúp cái thương ghét. Cái sự thật là hai chữ thương ghét đó là đầy đủ chấp bốn tướng ấy. Chấp tướng ngã tức là bản ngã này, tướng nhân là cái người mà khác với mình, không phải là mình, mà cái người không phải là mình mà mình sanh tâm đó, hoặc là thương hoặc là ghét. Mà thương nó thì là thương nhau là cao sáu bổ ba, mà ghét nhau cao sáu nó bổ ra là mười. À, do đó cho nên phải xấu một mới xấu mười. Còn là thương nhau rồi thì là tốt một rồi mới tốt mười. Nó vậy đó. Yêu ai thì yêu cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. À, nó vậy đó. Thế là không phải là hữu lộng nghiệp là gì? Thành ra nội cái thương cái ghét thôi là hữu lộng nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp mà thương ghét như vậy có nghĩa là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ. Cái thọ giả bốn tướng mình chấp đồng một lượt, từ đó nó sanh ra cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là sanh ra thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là còn gì nữa, là không hữu lậu nghiệp. Hả, thương là tin mất mà ghét là nên chặt làm ba khúc bỏ ba nơi. Thế là không phải hữu lậu nghiệp là gì? À, cho nên vấn đề thương ghét là vậy. Cho nên nếu mà ghét thì ghét gì vừa thì là nói xấu. À, một nó là mười, ghét nhau cao sáu bổ ra là mười nè. À, còn nếu mà ghét cực độ là cái người thương nhất của mình bây giờ không còn thương nữa, là chặt làm ba khúc bỏ nơi ba nấy, và lóc vào mặt lột hết lóc thịt ra để cho người ta nhận không ra. Thế thì là cái vấn đề ghét thương đó là hữu lậu nghiệp là vậy đó. Thành ra câu đó là dễ rồi. Thế có ghét có thương thì tức là có mừng có giận, có thương có sợ, có yêu có ghét có muốn, là nó sinh ra thất tình, chứ không phải là một cái ghét thương mà thôi. Trong cái ghét thương là hai cái của thất tình lục dục, và chính hai cái đó nó sinh ra tham sân si mạng như bẩn hận phú não tật sang cuốn thiểm vân vân. Tất cả những cái phiền não cổ gốc và phiền não nhánh nhất rồi tọt đều từ hai cái chỗ ghét thương mà ra cả. Vì vậy cho nên mình gọi là nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là cái nghiệp này là cái nghiệp nó còn lọt, còn rớt ở trong, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, cho nên gọi là hữu lậu. Cái lậu là dột. Ví dụ như cái nhà mà bị lũng là mưa nó dột, mà nó dột thì là nước mưa trên trời nó dột, tức là nó rớt xuống. À, hoặc là cái nhà mà nó lũng lỗ to thì là cái gì trên trời nó cũng có thể rớt xuống được. Vậy cái lậu có nghĩa là rớt, nghĩa là lọt. Mà nếu mà mình mà còn cái lục dục, cái thất tình, cái căn bản vô minh phiền não, khi mà phiền não vô minh đầy nhẫy như vậy thì nó làm cho mình lọt, nó làm cho mình rớt ở trong, hoặc là rớt nhẹ nhẹ thì nó rớt vào trong đường quỷ, ngạ quỷ. Nó rớt nặng hơn là nó rớt vào trong đường súc sanh, mà nó rớt nặng hơn nữa là nó ở trong địa ngục triền miên. À, thế thì là cái hữu lậu nghiệp là vậy đó. Ghét thương là nguyên nhân của hữu lậu nghiệp, là cái nghiệp nó còn lọt rớt trong tam đồ ác đạo. Còn tu tập mà nghe nhiều, nghe cho nhiều kiếp, nhiều ngày nhiều năm nhiều kiếp, mà nếu nghe mà không hành thì nó giống như là cái người mà là năm này cũng mua sách gia nữ công gia chánh học phương pháp nấu ăn, năm tới cũng đọc nữ công gia chánh phương pháp nấu ăn, và cứ mua sách như thế mà học cả tới 70 tuổi, 70 năm đều đọc sách như Công Gia Chánh mà không hề làm một cái bánh nào. Thế thì người đó có được ăn cái bánh men, cái bánh phẩm, cái bánh bò, cái bánh da lợn gì không? Không hề có ăn được. Dù là đọc suốt cuộc đời từ hồi 5 tuổi mà biết học cho tới 70 tuổi toàn là đọc sách nấu ăn. Các thứ bánh Âu Á đều đọc hết, công thức đọc hết, nhưng mà không có làm lần nào. Thì đâu có bằng cái người mà ta mới đi học một ngày, ta mới ta bảo rằng là bây giờ là lấy bột mì cái rồi là quậy với bột gạo cái rồi đem về cái rồi thì mua giá rồi với tép rồi kia cái rồi là về mở cái rồi pha trong cái chảo á, cái chảo nóng cái pha mở vô cái rồi là tráng chảo đều cái rồi múc cái bột mà mình pha bột mì đó cái mình đổ vô nó kêu cái chè cái bưng cái chảo á tráng tròn rồi còn về cái rồi mình lấy giá rồi củ sắn rồi mình để vô cái mình lấy tôm xếp cái thịt gà mình đã cái để vô cái để ẩn lại. Thì ẩn lại cái rồi thì chừng 5 phút cái là dở ra cái lấy cái sạn để cái ép lại ăn dần rồi cái mứt để ra làm vậy 3 lần vậy là đủ 3 cái rồi mua thêm tải rồi đâu thơm nấu rồi kia rồi làm nước mắm nước tương rồi cho ngon ha. Thế thì cái nào nó học hôm qua mới nói làm hoặc là học cái mới lát làm. Thế thì người nào nó thế thì là cái tư một mua lộn được trong một ngày cái phước nó lớn là giống như là mới một lần bánh trong một ngày mà làm bánh mạng thì ngồi rồi anh nói dễ nói người tôi mua lộn nghĩa là cái người này người ta học đạo rồi người ta hành đạo, học tới đâu là hành tới đó, nghe nói rằng tội lỗi là do thân khối nào tức là bây giờ ta kiểm tra thân khối coi cái thân của mình, Phật dạy rằng thân này có thể làm ra những điều sắc thân và tức tà dâm, kiểm tra nó miệng có thể nói láo nói lưỡi hai chiều nói lời theo dệt nói lời hung ác để làm cho rối lớn người khác đau khổ người khác, kiểm tra nó không làm những điều sai, không nói những điều tội lỗi, không phỉ báng người khác, không nhiều chuyện. Thế là kiểm tra mình miệng ý nghĩ rằng nói làm lành thì nói mà nghĩ ác nói ác làm ác thì không làm. Thế thì là mới nghe chúng mới mà chưa mà hàng phục chế ngự được thân thổ ý, thế là một ngày tu lộ nghiệp thì nó không còn mừng giận sân sợ yêu ghét muốn, nó không còn tham sân si mạng như phẩm hạnh cuốn đau tập trang cuốn chuyển hại thương nữa. Thế thì là một ngày tu lộ nghiệp thì tâm lý tâm đất thôi là cả bao nhiêu kiếp nó giống như là một ngày một giờ đồng hồ mà học là muốn trèo rồi tức khắc là muốn trèo ăn liền thì nó nói còn 70 năm đọc các thứ sách làm bánh mà không làm thì không có ăn vậy thôi. Nó vừa nói vậy thôi nhanh chút còn sao lìa mà gọi là tôi tập là không biết con hỏi nhà không biết con mẹ là sao lìa mà tôi tập là không biết chẳng lẽ nếu mà sao lại được sợ nó thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình thì chẳng có gì tiêu cực cả. Cần phải là về cái phần tích cực hết, còn về phần tích cực đó là hàng ngày phải làm gì để mà tu vô lậu. Mà làm những cái gì mà nó thuộc về lại mình lại người lại tất cả cho mình, cho người, cho tất cả. Cái việc làm ăn đó là làm có lợi cho mình, cho người, cho tất cả, thì gọi đó là làm việc thiện. Bồ Tát hạnh làm những việc đó là tại vì mình có ăn vô mình phải làm. Chứ còn mà cái việc mà gọi là vô lậu nghĩa đó, nếu mà mình không có ăn thì không cần làm gì nữa hết hả? Mà mình không làm gì mà mình không có ăn thì nó đâu phải là con người. Có con người nào không ăn? À, vì vậy cho nên con người nào sinh ra thì cũng phải có ăn, mà ăn cho nên cũng phải có làm. Thì cái việc làm mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh thì đều gọi là gọi là tích cực được rồi, chứ không có tiêu cực. Mà làm mà không có hại chúng sanh đó mà, thì coi như là cái sự sinh hoạt đó nó hợp lại với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Đức Phật thì chỉ sống với nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh vốn có. Còn Đức Phật đi xuất pháp độ chúng sanh là cũng chỉ vì là thật sự mà nói lại mình lại người. Đức Phật đi xuất thực hành ngày cũng tổn phí, cũng là tổn phí cái phần mà chi tiêu cho xã hội. Cho nên là phải làm một cái gì để lợi ích cho chúng sanh. Thì Đức Phật là thay vì là thầy thuốc ta trị bệnh về thân, thì Đức Phật là cái người mà trị bệnh về tâm. Mà trị bệnh về thân là đem cái an vui cho hiện tại, còn tự cái bệnh khổ về tâm là đem lại cái an vui cho nước bằng. Thế thì là đóng góp cái phần mình mà phải làm để nó làm xong có hại người, vì nó phù hợp với cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả cái đức tánh mà vốn có của mình, rồi mình tự có cái sự an lạc. Có sự an lạc không có cái sự dày dò gây rứt đau khổ của lương tâm thì gọi là người có niết bàn. Còn làm mọi việc đủ muôn thân mà đủ lại còn có lợi cho người khác nữa thì đó là người trí tuệ. Người trí tuệ không sai phạm với những người tội lỗi hại mình, hại mình, hại người, hại tất cả, mà lại còn lại mình, lại người, lại tất cả. Như vậy là người trí tuệ rồi, như vậy là sống đúng, sống hợp tương ứng rồi. Thế thì người đó có được đại trí tuệ, tức là tổng đỉnh của trí tuệ là Bồ Đề. Thế là người đó là thành Phật. Thế thì Phật không có thành gì hết, không có đồng gì hết, nhưng mà tại vì là cái người này không có sai dần cái tội lỗi sai trái như chúng sanh, cho nên gọi là bậc giác giả, gọi là Phật vậy thôi. Đã để là nó như thế. Bây giờ vô tới cái đoạn kinh này, cái đoạn này hay lắm, tức là cái bài mà trên tánh hữu đi không, duyên sanh có như biển, vô duyên vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chi trên, vọng trên đồng nhị vọng, du khi trên chi trên, vân hà kiến sở kiến, trung gian cho Phật tánh thì có nhược gian lo, mê hối tức vô minh phát minh tiện giải thoát. Giải quyết nhân giải quyết đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị loại, nhữ quán giao trung tánh không hữu nhị cung thi. Mê hối tức vô minh phát minh tiện giải thoát, Phật giải nhân thứ đệ, lực giải nhất diệt vong, căn tưởng tập viên thông, nhập lưu thành chánh giác, đà na di tế đức, tập khí như bậc lưu, chân như chân cũng mê ngã thường mất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm, khi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô thư quyển, khi quyển diệt bất sanh, quyển pháp dân hà lập. Thử thể diệu liên ra kim can dương bảo giác, như nguyễn tam ma đề đờm chủ siêu vô hợp,
thử ra thì đạt ma thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn. Đó là cái bài đó là tôi coi như là Phật tác yếu rồi. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm có một cái đoạn này là coi như là tác yếu, nghĩa là cần hết cả cái tư tưởng, cái nội dung trong Lăng Nghiêm coi như gồm ở trong cái bài đó. Thành bây giờ ta đi phần chi tiết này. Pháp hữu nguyên không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên tâm cho nên có mà không thật có, cho nên gọi nó là như quyển. Các pháp hữu nguyên, các cái pháp mà do nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành, nó tồn tại đều gọi là pháp hữu nguyên cả. Hữu nguyên có nghĩa là có tạo tác. Những cái gì mà có tạo tác để hình thành đều gọi là hữu nguyên. Còn ngược lại là vô vi là những cái pháp đó không có tạo tác. Vì không có tác giả, không ai tạo tác, cho nên là ta không thấy nó được. Nó chưa có hình thành được một cái chủng thể của một sự vật, gọi đó là vô vi. Nó chưa hình thành được một cái chủng thể của một sự vật, chứ không phải là không có nha. Để chúng ta ý cái chữ mà sắc chẳng sắc không, mà không chẳng sắc sắc đó. Sắc là không, mà không là sắc đó. Chỉ không là sắc đó là tại vì là nó chưa có điều kiện hội tụ để nó hoàn thành một cái chủng thể. Cho nên là mình thấy coi như nó không có, mình gọi nó là vô vi. Chứ thì thật trong cái gọi là vô vi đó là không có gì đó, thì thật là trong đó đã có những cái dữ kiện, những cái yếu tố khi mà nó đáp ứng cái lượng sở chi, cái yêu cầu của chúng sanh, thì theo nghĩa chúng sanh mà nó phát hiện. Cho nên là học cái này là phải nhớ tới cái tánh, nói về thể tánh. Quả là chân không, mà không là chân quả. Lửa là chân không, mà cái chân không nó chính là nguyên nhân có lửa. Nó giống như cái sao mộc hồi đó giờ đâu có ai tìm ra lửa trên đó đâu. Rồi cái sao chổi nó bay vòng quanh cả vũ trụ vậy, nó đâu có lửa gì đâu. Nhưng mà khi mà nó mẻ ra làm 20-21 miếng mà nó rớt một mảnh xuống lên trong cái mộc tinh hay một cái đó, là lửa nó tung lên ra cả là mấy trăm cây số độ cao cái ngọn lửa. Thế vì là ở trong hư không vốn sẵn có lửa, chẳng qua là nó chưa đủ cái điều kiện để nó hội tụ, rồi để nó hình thành một cái chủng thể của một sự vật hay là của cái lửa. Nó chưa đủ cái điều kiện nó phát ra. Khi mà có nhân duyên, có điều kiện, cái miệng sao chổi rớt vô cái mộc tinh là lửa tung lên liền. Mà lửa nó nóng dữ tận, chứ không phải là lửa thế gian này mà có nóng bằng đó. Cho nên là nó là không, pháp duyên nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có, mà có mà không thật có, cho nên gọi nó là như vậy. Cái này là cái cần hết. Thành ra những người mà học đạo Phật á, thật sự mà học đạo Phật phải là những người là những người phải nắm lấy được cái mục tiêu, nhận thức kỹ về cái mục đích đến mà mình muốn đến, rồi thì tu đạo Phật mới là tốt. Cho nên như vậy tôi nói xin thưa đại chúng là cái người nào mà chưa có một cái tâm hồn mà nghĩ rằng là trên đời này tất cả những công danh phú quý sự nghiệp trên đời này nó mong manh, nó huyễn giả. Nếu mà cái tâm mình mà chưa chấp nhận được cái triết lý đó thì học Phật không có được. không có bằng lòng nghe đạo Phật đâu. Bởi vì đạo Phật là chẳng hạn như cái bài kinh ngắn nhất có mấy câu là thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ, cái thân tứ đại này là nguyên nhân của bao nhiêu sự khổ, cuối cùng là nó bị tiêu diệt. À, thân ngũ ấm của con người không có tự chủ tự tại được, nó luôn luôn sanh dị biến dị, sanh diệt biến dị, nó thay đổi luôn luôn. À, thì thế bây giờ cái người được tự Phật là phải nắm cái chấp nhận cái nền giáo lý đó, cái triết lý đó, cái tư tưởng đó. Thế nên người ta chủ trương là giảng pháp gia có thì là có tin rằng nó là một cái nguồn hạnh phúc là cho cuộc đời của người ta, mà người ta không thấy sự vô thường, sự mong manh, sự nguy hiểm, sự tạm bợ của nó, thì cái người này học Phật chưa được. Và cái người học Phật nó còn một cái điều nữa là phải có một cái sự tư duy để nhận thức rằng là tất cả những cái tài sản, những cái vật chất bạc vàng châu báu quý nhất trên thế gian, những cái đó không đem lại cái an vui, cái hạnh phúc chân thật nếu cái tinh thần mà nó không có cái đạo đức, nó không có cái trí tuệ, thì những cái thứ vật chất dù nhiều dù quý nhiều cỡ nào cũng không đem lại cái hạnh phúc chân thật được. Thế thì là cái người như vậy có cái tư duy, cái nhận thức như vậy thì học Phật mới được. Cho nên người ta đam mê trong cái vật chất thì là không có học Phật được. Và nếu có đến chùa hay là có tập nghe cái gì đó, nghe nó cũng không vô. Bởi vì ở đây đạo Phật là nhất định là chân tánh hữu như không, duyên sanh có nguy hiểm mà. Phải tập nhận thức rằng là giải pháp duyên sanh nguy hiểm. Mà đã biết nó nguy hiểm rồi là cái tấm nguy hiểm là tấm không có gì. Do vậy mà mình mới cởi mở đi tất cả những cái tham về tài, tham về sắc, về danh, về lợi, về thân, về thi, về mạng, về nghi, ha, về phải, về quấy, về hơn thua mà. Là mình thấy nó nguy hiểm cho nên mình mới là hạn chế, mình mới là quá giải, mình mới chẳng đứng được những cái kỷ niệm mà công danh tài sắc. Cơ nằm nhằm phủ định nguyễn hữu mà phải đề cập đến cái vô. Sự thật chẳng có cái gọi là vô nào cả. Cái không có sanh khởi, không có tận diệt thì gọi nó là vô ngư. Vậy thì vô ngư đồng nghĩa với chẳng có gì. Cho nên vô ngư là chỉ cho cái đức tánh thanh tịnh, mà sự thật nó không có gì, nó chỉ là một cái đức tánh thanh tịnh. Chứ mình có tìm cái vô ngư là cái gì để mình được mình chứng đắc. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây này ha, tôi lấy hai chữ vô ngư thôi, tôi không nói nhiều. Một gọi là tịch diệt vô ngư, hai là phi tịch diệt vô ngư. Tịch diệt vô ngư là như thế này, nói đây là tôi đại chúng này nè, người nào mà cái mùa này mà không có tiền để mua sầu riêng, măng cục và lâm châm là tự tham thân tất phận. Về cái thân phận nghèo khó của mình rồi sinh ra ân hận, mà phải hạn chế cái sự thèm sầu riêng lâm châm và măng cục. Có những lúc nó thèm sầu riêng lâm châm măng cục lắm, nhưng mà vì tiền ít không có đủ để giữ sống, ăn cơm mà đạm bạc trong ngày thì no bụng thôi, chứ còn ăn những cái mà có tính chất mà cho nó ngon, cho nó thỏa thích thì là không có đủ. Thế thì là người này tự than thân tất phận, người tự mình phải hạn chế cái sự thèm buồn của mình về sầu riêng, về trong chân, về măng cục. À, mà dù cái sức mà tự chế làm cho nó quên đi, làm cho nó đừng nhớ tới, mà nó thèm cho tới rõ nước miếng, đó là sự khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng là cái người này cũng không cần ăn chôm chôm mang cục sầu riêng mà vẫn sinh hoạt, vẫn tư tưởng, vẫn ăn như được như mọi người, mặc dù mọi người người ta đầy đủ hết thì mình thiếu, nhưng mà cố gắng cũng vui cũng dễ cũng sinh hoạt cũng làm việc, nhưng mà mình không có ăn ba năm đâu, cứ mua như vậy mà không được ăn. Nhưng mà phải phấn đấu tư tưởng để cho đừng thấy cái tuổi thân cho mọi người biết. Thế là cái tâm mà thanh tịnh an vui như vậy đó, ta gọi là tập diệt. Do tập diệt, do mình phấn đấu mà mình hạn chế cái thèm thuồng của mình, mà nó được cái sự thanh tịnh an vui, như mọi người được an vui. Bây giờ một cái thứ vô vi nữa là cái bằng phi tập diệt, nghĩa là không có cần phải là dụng ý gạt bỏ cái niệm thèm thuồng, cái niệm mà ít tiền tuổi thân, mà tâm hồn vẫn thanh tịnh an vui. Đó là cái trái cơ bản, cái trái thiên ba la ứng mani. Nói đây có ai thèm cái trái thiên ba la ứng mani không? Không có. Thế thì là cái tâm hồn của các vị nó thanh tịnh vô cùng, chưa bao giờ mà thèm cái chưa bao giờ ấm bình ấm bình ấm bình đó. Có nghĩa là cái đó hồi đó giờ mình không có biết nó là sao, không hề có tương quan gì hết, cho nên mình không hề có cái tâm móng niệm thèm thuồng trông chờ mong đợi gì hết. Do vậy mà tâm hồn mình hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó gọi là vô vi đó, gọi là phi tập diệt, nó là không cần, không cần dụng công, không cần phấn đấu để mà ngăn chặn cái sự thèm thuồng cả. Mà cái trái thiên ba la ứng mani ta không có ai thèm hết trơn. Ngược lại là nếu mà không có tiền để mua sầu riêng mà cũng cho là thèm đó, thấy người ta ăn mình thèm đó, những lúc đó bụng thấy thèm lắm đó, nhưng mà phải phấn đấu thôi. Thế thì cái đó là gọi là vô vi, cũng thanh tịnh vậy, trong lòng cũng an ổn được vậy, nhưng mà phải tập diệt, phải phấn đấu. Cái điều của sự vô vi là vậy, là chỉ cho cái tính như là thanh tịnh tâm sáng không có gì hết. Vì vậy cho nên là khi mà mình không có làm những cái điều gì mà nó phản với chân lý, mà cái tâm hồn của mình vẫn được thanh tịnh đó mà, thì cái đó nó trở thành đó là vô vi đó, chứ không có mong cầu cái cảnh giới vô vi chân lý gì ở đâu hết. Cái vô vi đồng nghĩa nó không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở nơi cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Ta thường nói rằng là tu cái đạo vô vi để tìm tới cái cảnh giới an vui hạnh phúc ở cõi vô vi là không có đúng đó nè. Cái vọng, giá vọng biểu trên là một thuật ngữ thường dùng ở trong Phật học. Có nghĩa là phủ định cái vọng là nhằm để khẳng định cái chân. Nhưng phải hiểu hết vọng là chân, mà không cầu cái chân trong khi hết vọng. Cái chỗ này là cái chỗ mà người đệ tử Phật hết sức để ý rồi, chứ còn không là tu lấy lối là điên á. Chỉ cần biết vọng là đừng có để cho cái vọng nó xâm nhập vào thân khẩu ý của mình. Mình biết cái nào là vọng, bởi vì cái nghĩa là có đưa ra cái tiêu chuẩn rồi, thân. Thì những cái vọng mà nó biểu lộ ra thân thì là có thể là sắc đạo nhâm. Những cái vọng mà nó biểu lộ ra miệng là vọng ngôn ý nữ lưỡi dịch ác khẩu. Cái vọng mà nó biểu lộ trong ý là tham nhân si. rồi còn chẳng hạn như là Sa Thiên Sư, rồi nó sinh ra Mạng Như, rồi Phẩm Hạnh Chú Đảo Tạch Sang, Cuốn Thiểm Hải Kiêu, tất cả những cái thứ gọi là căn bản phiền não, tùy phiền não đấy, đều là những cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện, nó thuộc về vọng, nó phát xuất từ cái vọng tâm. Thế thì biết những cái đó là vọng, ngăn chặn cái đó đừng cho nó sinh ra. Mà ngăn chặn vọng là tự nó quên rồi. Cũng giống như là mình biết những người nào là những người không tốt, những người trộm cướp là nguy hiểm đó, thì mình đã biết những người đó rồi, là mình ngăn ở ngoài cửa rồi, không cho vào cửa cổng, thì trong nhà mình tự đó mình yên rồi. Chứ còn không có phải là ngăn người kia rồi, rồi mình cầu một cái sự an lành bình yên nào khác ở đâu nữa hết á. Ngăn được thì giặt cướp ở ngoài cổng, những cái ngôi nhà không vô công việc của mình, là trong khu vực của mình là bình yên rồi. Vậy thì khi mà kiểm điểm về thân, về khẩu, về ý, mà biết những cái loại tâm sở thuộc về bất thiện, thuộc về vô minh, về não, thì từ cái vọng, bỏ cái vọng là tự mình thành chân. Cho nên là ngôn vọng hiển chi chân, nói vọng mà để nó hiển cái chân. Nhưng mà khi mà ngăn được cái vọng rồi đó thì bỏ cả cái chân đi. Cho nên ta gọi là vọng chân đồng nhị vọng. Nếu mà bỏ vọng rồi mà còn mong tưởng cái chân, thế thì cái chân nó biến thành ra cái vọng. Nó thành một cái năng cầu sở cầu, một cái năng nguyện sở nguyện, một cái ước mơ mà không bao giờ tìm nó có được. Thế thì lỗi lã thôi. Cho nên hết vọng là chân mà không cầu chân, trong khi hết vọng, hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để trồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn như chàng Diễn Nhã Đạt Đa là gì? Chàng Diễn Nhã Đạt Đa hôm trước mình đã học đó. Tự chê tức cái đầu của mình, sao mà không có con mắt, lỗ mũi, lỗ con miệng, mồm nữa, như là cái đầu mà mình thấy trong một cái tấm gương, hay là mình thấy cái bóng như miếng nước. Nhìn như cái miếng nước thấy ra cái đầu của mình có mắt, có mũi, có miệng, có lỗ tai. Còn cái đầu mình sao mình không thấy? Vì đâu có ai mà thấy được mặt của mình. Rồi tự cho là mình không có đầu, không có mắt, không có lỗ mũi, không có lỗ tai, rồi ôm đầu mà chạy. Thế thì người đó là người điên rồi. Đi tìm một cái đầu nào khác. Nếu mà tìm cái đầu khác nữa, để lên cái đầu mình làm gì mà để được? Bởi vì đầu mình vẫn còn nguyên kia mà. Cho nên cái đoạn này á, thầm thí lắm đó, để tử Phật học. Học Phật là để ý cái này đó. Không được đánh giá sự vật qua mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét là do cái thức trung gian đó. Đó. Phật giải đồng sở nhân thấm hàm vô nhị lộ, nhữ quán giao trung tâm mà không hữu nhị cư thi. Cột để cho nó sinh ra những phiền não vô minh, hay là mở để nó được có sự an lạc, sự giải thoát của niết bàn, thì cũng đồng dựa trên sáu căn mà thôi. Nhưng mà Phật giải đồng sở nhân mà thấm phàm vô nhị lộ, làm chủ được sáu căn, không để cho thua, không để cho sáu căn nó dẫn dắt lên trong cái đường lục dục thất trần, thì đó là thánh. Mà còn để cho sáu căn nó lôi cuốn, không tự chủ được, thì gọi là phàm thôi, chứ cũng không có con đường nào khác. Cho nên đó là mình vẫn thương sợ yếu ghét là do cái thức ở trung gian. Mà cái thức thì có thay đổi luôn luôn, nhưng những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông, trong những cái đám lo sợ giác lên ngay, trong những cơn gió giật, cái điều lục căn lục trần mình nó thay đổi luôn luôn. Thế là những cái thấy, những cái thương giác trong như cái mình của mình nó cũng thay đổi luôn luôn. Vì vậy mà cái phân biệt mà thấy nghe thương giác của mình nó không có thiệt gì cả, chứ nó không có thiệt. Giống như lạ nữa mà nó lo sợ nó đúng vậy, mà gió giật ngay bây giờ là thấy đủ hình nè, đó nhiều đủ hình nè, rồi gió qua cơn gió rồi là cái la sẽ đứng lại vậy thì mấy hình mất hết. Mà gió giật đè lên nhau thì thấy ba cái hình nó đuôi nhau vậy. Thành ra cái thức của mình á, do nhãn thức, ngũ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, cái sanh minh, cái phân biệt. À, phân biệt đó là do nó đưa nhau những cái dựa vào sắc sanh minh, dị xúc ha, tác động vào cái nó thấy nó sanh ra, sanh ra sự, sanh sự, sự sanh, do cái căn và tầng. Giống như là chỉ cứu nữa thì nó thật đúng. Căn tầng đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tàn, phát xuất từ Như Lai tàn không tội lỗi. À, cái chỗ này đại chúng để ý đó. Như Lai tàn tức là cái kho tàn nó chứa hết tất cả vạn loại hữu tình vô tình đều là cái bị chứa của cái Như Lai tàn bản thể.
Chúng sanh là hữu tình và vô tình.
thì trong các cái loại này là khi mà nó sinh khởi ra là trên nguyên tắc chung nó sinh khởi ra không có thứ nào là có tội lỗi gì hết. Không có thứ nào có tội lỗi gì hết. Tội lỗi là sau đó mới sinh ra tội lỗi. Tôi nói ví dụ như vợ cha mẹ mình chích ngang một cái khúc đó thôi ha, một khúc nghĩa là giống như lý lịch chích ngang đó mà. Cha mẹ của mình sinh mình ra thì nhân duyên sao tấm bổn thiện mà đâu có tội lỗi gì, không hề tham kim cương, không hề tham vàng bốn thứ chín và tất cả những cái gì đều không có tham hết. Nhưng mà có cái tham rồi thậm chí giết người cướp của là sao đó tấm tương cận nó tập tương diễn cho mình gần gũi xã hội để đáp ứng được yêu cầu cái dục vọng tầm thường mà nó sinh ra. Cái hồi nhỏ cha mẹ sinh ra những cái anh mà hiện giờ mà đang trộm cướp ở tù mà năm bảy lần án ha, là cũng hồi nhỏ cũng hiền thôi, sinh ra không có tham, nhưng đưa kim cương cũng dục, đưa vàng thiệt cũng dục thôi. Thế thì là cái tấm bổn thiện của con người nó nhấn là cái giai đoạn mà cha mẹ sinh ra, là trong cái niết bàn gọi là anh nhi hạnh. Người nào mà trở về với cái hạnh anh nhi, tức là cái hạnh mà hồi mà còn là sáu bảy tháng, một năm tuổi, năm rưỡi tuổi đó, tốt đẹp lắm, không có tham cái gì. Thế thì là sự thật là vạn pháp sinh ra trong cái bản thể như la tàn, đâu có cái nào là nguyên nhân tội lỗi gây đau khổ cho cái nào. Cho nên là căn trần đều là biểu hiện từ Như Lai Tạng, nó là cái loại chúng sanh hữu tình từ trong Như Lai Tạng nó biểu hiện. Còn núi sông đất liền trời xanh mây nước nó cũng là một cái loại biểu hiện từ cái bản thể Như Lai Tạng kia. Thế là đâu có cái nào có tội lỗi gì đâu. Hết xuất từ Như Lai Tạng không tội lỗi, cho nên buộc hay mở là do căn, thánh hay phàm là do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Cho nên nói đến cái này là tôi nhắc lại đại chúng đó nè, hàng thanh văn, hàng như giác cũng nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thanh căn, ý căn, ta vẫn còn nguyên. Nhưng mà chỉ vì người ta tu tập trí tuệ, ta bồi dưỡng trí tuệ, cho nên ta chế ngự, ta chinh phục được cái dục vọng, bản năng dục vọng của con người tầm thường. Vì vậy mà họ vẫn ở trên cái mặt đất đầy sắc thanh hương vị xúc pháp bình thường, mà có sự gọi là bồ đề, gọi là niết bàn. Như là Thế Tôn ta, kể từ khi gọi là thành đạo vô thượng bồ đề và được vô thượng niết bàn thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó, cái thấy nghe lưỡi nếm chúng biết vẫn còn nguyên đó, mà sống trên mặt đất này mà vẫn có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây hoa lá nói chung là lưỡi trần vẫn còn nguyên đó, mà các ngài có bồ đề niết bàn từ hữu thượng tới vô thượng là của Phật, bồ đề niết bàn của Phật. Điều đó chứng tỏ rằng sắc sinh ra nguyện xuất phát không, nó phát xuất từ, nó duyên khởi từ Như Lai Tạng, không có phải là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai. Và lục căn, lục thức của con người nó cũng phát xuất từ Như Lai Tạng bản thể mà nó hình thành, gọi đó là hữu tình chúng sanh. Thế vì là lục căn cũng không phải là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt diệu hết sức. Cho nên khi mà mình tu á, mà mình được giải thoát nhiều hay ít đó, là phải tự hỏi mình mà thôi, chứ đừng hỏi ai nữa hết. Do vậy mà cái câu mà rất đơn sơ mà nó hay đó, hành tàn hư thật tự nha si, mà quả phúc nhân do cánh dân thùy, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chỉ canh lai tạo giữ lai trì. Cái việc làm của mình nó thiện hay ác, nó hư hay thật là tự mình biết, đừng có cần hỏi ai hết. Rồi cái nguyên do mà quả nó đến hay là phúc nó đến cũng không cần hỏi ai hết, tự hỏi mình coi cái việc làm của mình nó thiện hay ác, nó ác, nó tội hay nó phước, nó thật hay là nó hư. Rồi thì tự biết quả phước, quả đến hay là phước đến, chứ không cần hỏi ai hết. Còn cái chuyện mà thiện ác, cái chuyện quả phước nó đến đó, là dứt khoát là có. Gọi là thiện ác đó đầu tư hữu đắc, rốt cuộc là có trả thôi. Mà trả chẳng qua là trả sớm hay là trả muộn. À, chẳng hạn như là cái ông mà Nguyễn Trung Nguyên đó, là cái quả báo của ông trả sớm đó. Nghĩa là ông nhắm không xong là cái ông đi đầu thú, nó tôi chặt vợ tôi 3 phút, bỏ 3 chỗ. Thế là được mời ngay và để thọ tội. Thế thì trường hợp đó là quả nó đến, nhân cái quả nó đến gần đó. À, đó là cái mà nhân quả hiện tiền đó ha. Còn một cái loại quả phước nữa là gọi là dị thời nhi thục. Dị thời nhi thục có nghĩa là trốn lên trốn xuống sau 7 tháng, 2-3 năm gì đó, rồi người báo công an phải đăng lên truy nã này kia ha, 2-3 năm mới bắt được. Thế thì về mới là cái đó tôi gọi là dị thời nhi thục. Nhưng mà nếu mà 2-3 năm rồi cái cậu này lập được một cái công gì đó, y lại là ăn năn ha, tội lỗi của mình, rồi y thấy những cái băng đảng trộm cướp nào rất là dữ dằn hung hăng ác quá, y là dẫn y điền chỉ, y đi bắt những người này, y đem cho chính quyền. Thế thì là cái cậu này lại không còn là ở tù nữa, mà nạp cậu này vô trong một chiến sĩ để mà bảo vệ an ninh cho quốc gia. Thế thì là cái giai đoạn đó ta gọi là biến dị nhi thục. À, cái nhân quả nó biến dị nhi thục, nó thay đổi với nó không còn vậy nữa. Trước kia tôi là tội lỗi, bây giờ tôi biết cái đó xấu, tôi khuyên những thằng bạn tôi không được, bây giờ tôi bắt hết nó tôi vào chính quyền để làm cho cái xã hội được tốt đẹp. Thế thì là cái cậu này được khen mà không có ở tù, không có bị tra khảo gì hết. Thế thì là nhân quả cũng biến dị thuật đó. Cho nên dị thời dị thuật, biến dị dị thuật, rồi dị loại dị thuật. Thành ra cái vấn đề tội lỗi á, không có cần nói ai hết. Vấn đề buộc hay là mở là do căn, là do cái pháp căn của mình. Thánh thàm là do tự chủ hay không tự chủ đối với pháp căn của mình mà thôi. Pháp không thì không đã đành, mà pháp có cũng là không. Không bất dị pháp, gọi là không mà chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Cho nên là pháp không thì người ta thấy pháp không này nè ha, gọi là không đa đằng, mà pháp có cũng gọi là không. Đây là kêu bằng đương thể tất không. Ví dụ như cái bàn này, đây là pháp có nè, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn đó, là ta biết cái bàn này nè, nó là trải qua cái quá trình, nó đang ở trong cái quá trình thành sanh trụ dị dạ và diệt. À, cho nên là với cái nhìn của tuệ nhãn là cái bàn này người ta quý có mức độ thôi, chứ không có quý lắm đâu. Còn cỡ như tôi vậy, cái nhà tôi không có cái bàn nào mà bằng cây cẩm lai cỡ trên á. Tôi mua đồ bậy bạ bằng cái quýnh như vậy là tôi xài à. Rồi thì ít bữa rồi nhiều khi cái quýnh mà tôi còn chết trước đó, như vậy thì tôi mua đồ quý quá cho số tiền cho tỉnh khổ đó không. À, cho nên là không có cái gì quan trọng hết. À, nói tới cái này tôi cũng xin thưa có cái điều là tôi cũng hơi ái nái đó, đơn giản quá rồi nó cũng hơi có cái phiền não đó. À, cái đi băng mà tôi mà để đó mà ôi cây quấn mà nằm ẩm lét à, mà các Phật tử mà thiệt là Phật tử ruột thân trong nhà quen biết rồi đó, người ta tới người ta ngồi dưới đất, tết nhất là cũng ngồi dưới đất được. Có Phật tử lạ mới thân lần thứ nhất mà nó thấy rằng là mình tết mình lại thân thầy ngồi dưới đất là nó sẽ mình không. Thành ra lên trên cái đi băng giỡn đó mà ngồi cảnh cả chục người thì cái tim tôi như này coi như là nó hẹp van tim nữa. Coi như nó hẹp van tim của tôi vậy. Tôi không phải là tôi sợ hư cái đó, không có bao nhiêu tiền, sập cái rầm gãy rớt không sao hết. Nhưng mà nó gãy rồi rồi những cái cây một tầm bảy rồi nó xỏ, người ta nhà tết mình nó năm lũng quần rồi tết thịt nữa rồi người ta nói phải chui, nhưng thật có phải chui gì đâu. Cái đó là nhân quả rõ ràng, mình chắc lên nhiều quá nó chịu không nổi nó gãy vậy không. Nhưng mà rồi ta về ta buồn, ta nói rồi năm nay thôi cuộc đời tôi tiêu rồi. Hỏi sao vậy, nó đi vô thăm tiền người thân, nghe là chất lên cái đi văn, nó sập cái rầm cái cây tâm xuyên tôi cách cái da dò chết tôi giật. Cho nên là có khi hồn vía cũng lên mây dễ. Cho nên mà cái bộ của người ta là dày một tấc hai, mà một bộ đi văn vậy có hai tấm thôi, ngồi bao nhiêu mà đâu có sợ, tim đâu có nhúc nhích gì. ở đây mình lấy thấy lên ngồi cho chung, vừa nói chuyện mà vừa lúc lý thuyết. Sợ nó giải. Pháp không, không đã đành, mà pháp có cũng là không. Thì gọi là đương thể tức không. Nhìn như vậy rồi là không có cái gì quan trọng hết. Vì vậy mà tôi nói đại chúng là khi mà hỏi tôi pháp môn tu thiền, tôi nói là xem thường là vậy đó. Pháp không là không có gì, là coi như không có gì là xem thường đã đành. Mà pháp có cũng phải xem thường, không có quan trọng gì hết. Do đó cho nên phải học cái bài này nè. Cái bài này là của ngài Long Thọ nè. Long Thọ: chúng nhân viên thân pháp ngã thuyết tất thị không, việc nhi bị giả danh, việc thị trung đạo nghĩa, vị tàn hữu chức pháp bất tùng nhân duyên sanh, thị cố chức pháp vô bất thị không giả. Ngài Long Thọ Bồ Tát như là ngài chủ trương giảng pháp giải không mà. Cho nên là ngài đưa ra cái thuyết cái bằng bát bất trung đạo, giảng pháp này bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. Các pháp này là sanh chứ không thật sanh, cho nên gọi là bất sanh. Diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt, bất đoạn bất thường, tồn tại vĩnh viễn thì không còn, không đúng rồi, mà gọi là mất hẳn, cũng có cái nào mất hẳn. Bất lai bất khứ, không giảng pháp không có cái nào đến mà chẳng có cái nào đi, đến đi vậy chứ cũng vẫn ở trong cái như là tàn mãn thể vậy thôi. Từ duyên mà sanh khởi gọi là sanh, gọi là đến, mà khi mà nhân duyên là khác đi thì là nó ẩn diệt thì gọi là đi. Mà nó nhà Long Thọ của dân bắt bắt trung đạo đều là mất hết, cái nào cũng mất không hết. Mình là các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không. Mà không không phải hoàn toàn như lông rùa thỉnh thở vĩnh viễn không, cho nên là tôi cũng gọi nó là giả danh. Giảng pháp mà đặt cho nó cái tên và nhìn thấy cầm nắm rờ mó ngửi nếm được, nó là những cái có giả danh, có nhưng mà có giả, đặt thêm cho nó cái tên thành nó giả danh. Việc gì bị giả danh, người nào hiểu được như vậy, có mà không phải thiệt có, không mà không phải không chân như lông rùa thỉnh thở, người nào hiểu được như vậy đó là người đã hiểu được cái nghĩa để nhất nghĩa, gọi là cái nghĩa trung đạo. Vì tàn hữu pháp bất tùng nhân duyên sanh, trên thế gian này không từng có một pháp nào không do nhân duyên sanh, thì có những thứ pháp vô bất thị không giả. Vì vậy cho nên tất cả pháp không có pháp nào là chẳng không, vì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh hết. Vì nhân duyên sanh mà tôi nhìn tôi thấy nó là không, chứ không phải như lâm rùa thỉnh thoảng diễn diễn không có gì. Đó là cái nhìn của người đạo đó. Chân lý có và không, mê mờ chân lý không và có là vô minh. Mà tỏ ngộ cái chân lý có không thì người đó được giải thoát. Tỏ ngộ cái chân lý cái vấn đề có và không, hãy nói một cách nghĩa rõ ràng hơn là đừng cho rằng giảng pháp này Phật có, mà phải hiểu rằng cái có này là cái có duyên sanh duyên quyển thì có thể có được giải thoát đó. Mở gốc nên theo thứ lớp một được mở rồi thì sáu gốc sẽ giải tỏa theo. Sáu gốc mở thì cái một cũng không còn. Cái chỗ này nó sâu kỳ lạ, cho nên á nói cái này là để nói cái tâm của mình đó nè. Cái tâm mình nó biểu lộ qua đó, nó biểu lộ qua, nó thông qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, thành ra cái tâm mình thành ra như sáu vậy. Chứ sự thật có một cái thôi, tâm có một cái là cái thức là một cái, Nhưng mà cái thức đó mà nó biểu lộ ra cái con mắt thì gọi là thấy, mà nó biểu hiện ra lỗ tai thì gọi là nghe, nó biểu hiện ra mũi thì gọi là ngửi, biểu hiện ra lưỡi thì gọi là nếm, biểu hiện ra thân gọi là xúc, biểu hiện ra nếm thì gọi là biết, à ra ý thì gọi là biết. Cái gì thật là một cái chỗ này là học cái sâu đó. Vì vậy cho nên là khi mà chinh phục được một căn rồi thì năm căn khác nó thanh tịnh theo. Giống như cái khăn mà cột 6 cái nút thì khác nhau, mà mở được một nút rồi thì là mấy nút, 5 nút sau đều có thể mở theo được hết. À mà khi mà mở được hết 6 nút rồi thì là cái một cũng không còn. Là vì là đâu có cái gì đâu là một. Chẳng qua là tại vì cột một nút thì gọi là một nút, cột 6 lần thì gọi là 6 nút, thì đến nút thứ 1 cái nút thứ 6. Nhưng mà mở hết 6 nút thì đâu có còn gì. Tâm của chúng ta cũng như vậy, nó biểu hiện qua mắt thì gọi là một, cái tâm nó biểu hiện cho thấy, tâm biểu hiện ra lỗ tai thì gọi là nghe, nửa nửa nếm xúc biết là nó sao. Nhưng mà khi mà sáu căn mà nó thanh tịnh rồi á thì cái một nó cũng không còn, không còn cái gọi là tâm. Vì vậy mà kinh Kim Cang Bát Nhã nó quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại, tâm bất khả đắc vị lai, tâm bất khả đắc là cái chỗ đó. Tâm quá khứ thì không có, tâm hiện tại thì không có, tâm vị lai thì không còn. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc mà tương tâm mít vọng, vọng như vô. Trong ba đời tường tâm, tâm không có. Đem tâm tìm vọng, vọng cũng không có luôn. Cho nên cái vọng mà mình giận thương sợ yêu ghét muốn của mình đó, thật sự nó đâu có. Vậy mà mình á, chúng sanh mà vô của mình á, bị tác động nó hoành hành ghê gớm, cho nên Phật mới gọi là những người đáng thương xót đó chứ. Hãy lựa cái căn có ưu thế để phát huy cái mà công dụng, lựa một căn mà chọn cái tánh viên thông được cái quả nhập lưu thì xem như là đã thành Phật. Bởi vì Như Lai ha chẳng nói tất cả chúng sanh là Phật đã thành đó sao? Cái đoạn này học nó sâu sắc lắm. Ở kinh Pháp Hoa thì cái Phật nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Ở trên này thì là nói rằng là khi mà nhập lưu thì kể là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đồng nghĩa như bên kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Ở đây được cái quả tu đầu hoa mà ngang bằng quả vô thượng bồ đề. Bởi vì mọi người là vốn có Phật tính sẵn rồi, mà đưa cái quả giữ lưu rồi giữ vào dòng thánh rồi là từ đó mà lần lần mà phát triển lên. Chờ thời gian mà cái sen của mọi người nó tự nở, sen bút sen nở từ từ rồi cũng đều nở trọn vẹn mà thôi. Thích A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sanh qua lại lại quá sâu dài, Như Lai thường không đề cập đến. Ngại chúng sanh mê chấp này trên nọ chẳng phải trên, cho nên ở trên thủ lăng nghiêm này Như Lai chỉ dạy trong phạm vi sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành, móc lý chấp chân làm cho cái chân nó quá ra vọng. Sáu thức mà sanh ra vọng chấp thì gọi là vọng đã đành, mà móc lý chấp cầu cái chân thì cái chân nó quá ra vọng. Vì vậy cho nên là hết giọng là nó thành chân. Cũng như đã ngăn được trộm cướp ở ngoài cửa cổng thì trong nhà này tự nó an lành, nó không có mất mát của cải gì, nó an toàn vậy thôi à, chứ không có cầu chân. Cũng như là đại chúng mà nếu mà trừ được những cái vô minh như là tham sân si mạng nghi phẫn hận vô não tật sân vân vân, trừ được mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là các vị đừng bao giờ cầu niết bàn nữa nha. Từ hết cái đó rồi là các vị tự một đời sống đó là niết bàn rồi đó. Nghĩa là không còn một cái bực tức, một cái lo, một cái sợ hãi, một cái ưu tư nào trong tâm hồn là các vị đã có niết bàn rồi đó. Hưởng cái đó đi, hưởng cái đó là hưởng niết bàn đấy. Chứ mà từ hết những cái phiền não rồi, dùng tâm từ phiền não để mong cầu niết bàn, không bao giờ các vị biết niết bàn là gì đâu. Bởi vì thân tại hải trung hư bích thủy mà nhập hành lãnh thượng mạc tầm sơn, ở dưới nước rồi chỉ cần hả miệng mẫu nước thôi, chứ nếu ở dưới nước mà ngậm miệng lại với cái nước thì làm sao kiếm nước ở đâu được nữa. Ở sông Đồng Nai rồi mà ngậm miệng để cho chết khác rồi lại đi tìm nước, nước ở đâu? chính ở thành phố này uống nước sông Đồng Nai mà. Mà cái người tắm ở trong Đồng Nai lặn hợp ở dưới mà ngâm miệng lại để cho chết khác thì làm sao có nước nữa được chứ.
Cho nên là học cái năng thú vị là chỗ đó. Cho nên là cái tu Phật mà không khéo là mong cầu những cái mà thả mồi bắt bóng à. Không khéo là thả mồi bắt bóng hết thôi. Móng ấy mà chắc quen thì quen quá ra giận. Tự tâm, tâm mình là Phật mà lại van xin mong cầu Phật, há không phải là pháp khi quyển trở thành cái quyển pháp đó sao? Tự tâm thủ tự tâm khi quyển thành quyển pháp. Cái tâm mình vốn là Phật rồi mà mình lại cất mình đòi tìm một ông Phật khác, thế thì Phật ở đâu nữa? Tâm mình giác ngộ thì tâm mình là Phật. Như Lai cũng giác ngộ cái tâm của mình mà Như Lai thành Như Lai Thế Tôn, thành Phật, thành Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ cái tâm mình đây cũng vậy, mình đoạn từ quá giải về nãy vô minh thì mình thành Phật rồi, còn mong cầu Phật ở đâu nữa? Cho nên nếu mà tự tâm mình chấp tự tâm là mình mong cầu cái quả Phật ở đâu nữa, đến cho mình á là làm cho cái pháp phi quyển trở thành pháp quyển, tức là cái tự tâm thành thành Phật của mình là bỏ đi. Thế là cái đó là cái phi quyển, là cái chân đó mà lại bỏ đi, rồi mình đi cầu một cái hình ảnh Phật nào đâu đó xa xôi, nó trở thành ra một cái vô căn cứ, không bao giờ hiện thực. Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng, cảm nhiên chân còn không có, vọng dính vào đâu mà sanh được. Mấy câu này cũng hết sức là bất thủ vô phi quyển, phi quyển vẫn bất sanh. Nếu mà anh đừng có chấp, tâm con thanh tịnh rồi mà đừng có chấp, đừng có mong cầu, đừng chấp mắt cái gì hết đó, thì cái chân cũng còn không có, thì cái vọng thì làm sao có được. Đã gọi là chân mà còn không có thì cái vọng làm sao mà có được. Vì vậy cho nên là người giác thiền sư mình dám nói thẳng là bất cầu chân, bất đoạn vọng. Liễu tri tự tánh không vô tướng, không cầu chân mà cũng không đoạn vọng, mà chỉ cần rõ biết tự tánh của dạng pháp là giác không, vậy thôi. Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cái cách tu thiền. Đã tu thiền đó nha, tu thiền là nói cái bài này mà tu thiền suốt cuộc đời, không cần thêm đề tài nào khác mà đủ sức thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn sở dĩ mình không thành là tại chẳng qua là gì, là mình làm không có trọn vẹn được đó thôi. Đó là cái cách tu thiền, là tu di tu đó. Mà tu thiền tức là tu di tu, chứ không phải là tu cái gì lạ đó. Tu như vậy Phật gọi đó là như quyển tam ma đề. Như quyển tam ma đề, tam ma đề tức là quán, tam ma bát đề tức là quán, tức là quán giảng pháp như quyển. Thành ra cái người mà tu thiền á, tôi cho rằng là cái tu thiền mà ưu việt nhất là quán giảng pháp duyên sanh như quyển, đó là Như Lai thiền. Còn như là thiền mà đếm hơi thở hay là ngồi điều thân điều tâm hay là quán thân bất tịnh, quán thọ thi khổ này kia đó, cái đó là thiền, thiền đối trị sơ cơ từng cái tánh của con người mà hướng dẫn. Còn cái mà quán giảng pháp duyên sanh như quyển này là bất cứ không cần tánh nào mà thực hiện nổi là nó đi tới cái chỗ thành Phật không khó khăn. Cho nên là khi mà Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bắt buộc đệ tử nào ngồi nhiều đâu, cứ như thức thực đều đều mà dạy cho mọi người đều nhận thức được nhìn giả pháp đều là như quyển hết. Thế là các vị là xa lắm được những cái không còn cái bằng tùy tầng trục cảnh nữa. Nhìn giả pháp là duyên khởi duyên sanh như quyển thì là không còn tùy tầng trục cảnh. Mà không còn từ trần tục cảnh, không còn chạy theo trần cảnh thì ngã pháp nó không có quạnh sanh nữa. Nó không sanh khởi một cách nghĩa là thô bạo ngang tàn mà bất tương quy tắc.
À, như vậy thì là không có vô minh sanh được, ngã pháp không sanh thì vô minh không sanh được. Không sanh được thì là giác, không mê. Vô minh không sanh tức là không mê, mà không mê là giác, giác tức là bồ đề vậy thôi. Đó là phương pháp tu thiền mà ngâm giảng pháp như quỷ. Có như quỷ tam ma đề là có bảo giác chắc chắn như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khải móng tay vượt qua hàng vô học. Khải móng tay vượt hàng vô học. Có quán định như vậy đó thì là chắc chắn như kim cương đó nha. Thanh tịnh như diệu liên hoa đó, diệu liên hoa nghĩa là mỗi người là sen đó, dầu ở trong cái cõi mà gọi là ta bà ngũ trượt đó, nhưng mà nếu mà đủ sức mà quán như quyển tâm ma đề rồi đó, thì coi như là sen mọc trong bụng lầy nước động mà không hề bị bụng lầy nước động làm quen ố sắc hương đó. Cho nên là mọi người có thể làm cho mình thành diệu liên hoa, thành cái thứ hoa sen. Ngay trong nhân đã có quả, ngay trong phạm phu này đã có Phật ở trong rồi. Và đồng thời sen ở trong bụng lầy nước động, ở trong gọi là cõi đời vũ trụ, mà hoa sen không hề bị các cái thứ phiền não nó làm tác động hoành hành, giống như hoa sen ở dưới bụng mà không bị do hối sắc hơn vậy. Bởi vậy là như vũ liên hoa rồi đó, khả năng tay vượt qua hàng vô học rồi đó, mười phương chư Phật bảo đông số vi tần đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn. À, thử bị diệu liên hoa kim can dương bảo giác như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Mười phương chư Phật đều đi con đường như quyển tam ma đề đó mà vào thành đô niết bàn được vô thượng bồ đề đó. Nhưng cái bài này hay quá. Anh nghe cái đầu đề kinh là Thủ Lăng Nghiêm, tức là nhất thiết sự cứ tính chuyên có bản thân nó là thiền rồi. Thế thì từ trước tới nay tôi nhắc đi nhắc lại vấn đề như thế để cho đại chúng để ý. Người đại tử Phật là phải thiền thôi, thiền có nghĩa là tư duy, tư có nghĩa là tánh lĩnh đó. Kể cả các cái kinh điển mà trong giới Phật học người ta chia ra gọi là kinh điển của tiểu thừa, còn kinh điển mà của Phật giáo Việt Nam á là thiên mạnh về giáo lý đại thừa. Nhưng mà như đại chúng biết, đại thừa không vượt khỏi, không rời bỏ tiểu thừa mà có được. Cho nên giáo lý tiểu thừa cũng có nghĩa là giáo lý đó tiểu thừa và đại thừa cùng công nhận, cùng tu tập đều có lợi ích. Thì giáo lý tiểu thừa cũng dựa trên cái cơ sở thiền mà tu tập, tức là dựa trên sự tư duy tu, dựa trên sự tánh lĩnh. Tôi nói ví dụ như là bốn cái pháp quán ở trong 37 phần tại đạo gọi là tứ niệm xứ, là người tu hành phải quán cái thân, quán cái thân mình và quán chiếu cái thân người đều là bất tịnh, và đó là quán thân bất tịnh. Đó là điều cái điểm thứ nhất cần phải nhớ nghĩ tư duy, và đó là niệm xứ. Cái nói thứ hai là quán thọ thị khổ, quán sát tư duy, nhận thức rằng là các cái sự thọ đều là khổ, khổ thọ, lãnh thọ những cái điều khổ đau bất như ý là khổ đã đành, mà lạc thọ cũng vẫn là có thể là nguyên nhân của khổ, và xả thọ thì sẽ không được lợi ích gì. Cho nên quán thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Thế thì là bắt đầu cơ bản trong cái việc tu hành của những người tiểu thừa thì cũng là không ngoài thiền mà có được. Vì vậy cho nên thiền không dành riêng cho những cái chùa để là thiền tâm, những cái chỗ nào đó để là thường viện, vân vân, không phải vậy. Cái đó là chẳng qua là muốn để vậy, chứ kỳ thật không phải chỗ đó mới có thiền. Cũng như không phải là chùa Vĩnh Nghiêm không có chỗ thiền, là những người ở trong chùa này, những người học hỏi trong giảng đường này không có thiền, không phải vậy. Tôi nói như vậy để mà báo cáo với đại chúng là vấn đề mà tôi sắp nói là vấn đề cần phải thiền mới hiểu được. Còn không có thiền thì không hiểu được. Hoặc là có hiểu là hiểu cho văn tự thì nó cạn cợt lắm, nó không có bổ ích trên con đường tu tập để đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, để nhận thức cho đúng thật sự. Vấn đề rất quan trọng mà tôi sắp giới thiệu ra đây. Tôi đã giới thiệu những cái tư tưởng chuẩn bị cho cái công việc mà giảng về thất bại của Như Lai Bàn đã nhiều lần rồi. Hôm nay là bắt đầu nói ngay về Như Lai Bàn. Như Lai Bàn hôm trước tôi có nói về đại chúng. Ngay cái lăng nghiêm này thì cái tổng thể của cái vũ trụ vạn hữu này đó, cái lăng nghiêm gọi là Như Lai Bàn. Mà cái vũ trụ này lên đây là hình dung cái vũ trụ đây nhé. Thì thật nó không phải là lớn vậy, nó cũng phải có ranh giới, nhưng mà đây là hình dung để tưởng tượng thôi, tôi nói nhiều lần rồi. Hình dung để cho mình thấy cái thật nó không có ranh giới. Thế giới này là cái không gian này không có ranh giới. Cái mà không gian vô tận mà không có ranh giới. Mà nói tới cái điểm này tôi báo cáo với đại chúng để đại chúng để ý. Người đệ tử Phật phải nói rằng rất sung sướng, rất hãnh diện. Nói theo kiểu hàm thu đó. Chứ còn người đệ tử Phật thì không có hãnh diện. Hãnh diện như là cái mặt lên lên trên kênh rồi. Phải vậy. Nhưng mà nói cho thông thường là phải nói rất sung sướng và rất hãnh diện mà được tôn thờ một đấng Như Lai Thế Tôn của mình. Là ngay cái tờ báo Sài Gòn giải phóng hôm qua, người ta đăng rằng là các nhà bác học trên thế giới đã từng điều chỉnh cái vấn đề không gian vũ trụ này rộng cỡ nào và lâu cỡ nào, ta điều chỉnh nhiều lần rồi, điều chỉnh về mặt rộng của không gian nhiều lần rồi, về mặt là nó hình thành ra tới bây giờ là 4 tỷ 3 tỷ 7 hay là 4 tỷ rưỡi 4 tỷ 9 năm gì đó. Bây giờ rồi cách đây á, người ta phát hiện ra một cái dải ngân hà cách đây mấy tháng thì cũng các nhà khoa học có phát hiện ra một cái dải ngân hà lớn xa nhiều hơn là mấy chục lần cái dải ngân hà mà ta thấy ở trên bầu trời. Dải ngân hà là các nhà bác học phương Tây là dùng cái kính viễn vọng kính mà quan sát ra thì họ cho rằng là khoảng 3 tỷ ngôi sao. Tức là ba tỷ cái hành cái thi thể đó. Mình chưa biết nó là hành tinh hay là định tinh, bởi vì là nói về cái thi thể thì nó có cái định tinh là nó ở cố định. Hành tinh là cái thứ nó quay nó theo kiểu như là vào quả đất của ta. Thì các nhà bác học họ cho rằng trong cái dải ngân hà mà mình thấy như chưa lúc trước trên trời đó là khoảng 3 tỷ cái thi thể. Từ lâu là thấy cỡ đó là cho là đã quá là hay rồi đó, nghĩa là nghiên cứu vũ trụ vậy là khá rồi đó. Và bây giờ đây người ta cho thấy rằng là mới phát hiện được cái dải ngân hà mà nó gấp 60 lần cái vỏ ngân hàm mà ta đã, các nhà bác học đã từng quan sát, đã từng biết từ trước tới nay, nghĩa là nó gấp 60 lần. Và cái sức mà con đường mà đi tới cái vỏ ngân hà đó, đó họ lượng định là 6 triệu năm ánh sáng. Để các vị thử nhân thử coi, trong một cái nhảy với cái đồng hồ, tức là một giây thì là nó đi 300.000 cây số. Vậy là một phút thì là tôi nhớ tôi xe đâu là 18 triệu là km rồi. Rồi nhân nó lên là cho là 1 giờ, rồi 1 giờ nhân cho 1 ngày, cứ như thế mình nhân cho nó 1 năm. 1 năm thì đại để là gần 10 tỷ cây số. Mà người ta cho rằng là đi từ đây tới các dãy ngân hà đó là phải 6 tỷ năm. Thế thì là ngôn từ nào để nói? Cho nên Đức Phật xưa kia mà khi mà nói tới thế giới của chư Phật nhiều á, là phải dùng cái số kia bằng là bất khả thiết, vô lượng vô biên a tăng kỳ. Bất khả thiết là con số không thể nói rồi, hàng hà sa số là cái chuyện ít quá rồi, không làm gì. Hàng hà sa số, bất khả thiết, rồi trồng tới cái bất khả thiết, rồi vô lượng vô biên a tăng kỳ, tức là vô lượng vô biên cái bất khả thiết thế giới á. Thế giới nó nhiều như vậy á, những hành tinh, những thiên thể, những cõi nước nó nhiều như vậy. Thì bây giờ khoa học khoa phát minh đó mà hé anh sáng lần ra thì thấy rõ ràng là cái trí tuệ của Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư chúng ta là rõ ràng là bằng trí tuệ giác ngộ thật sự cho nên nhận thức chân lý toàn diện cho tới năm nay hơn 2.500 năm mà người ta phát hiện ra những cái điều mà Đức Phật nói là có thật. Thế thì là về mặt cái không gian và thời gian đó mà Đức Phật nói đúng rồi. Cho nên thế giới nhiều lắm, không có nói được. Thế thì nói như vậy để tôi nói rằng, nếu nói rằng cái Như Lai Tạng mà ta hình dung đây là hình dung vậy thôi, để mà nói rằng trong này nó có địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, nó chứa 7 cái chất đó ở trong cái Như Lai Tạng. Từ 7 cái chất liệu đó mà nó tác động, mà nó vận động, rồi nó duyên khởi, rồi nó hình thành ra. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng, đã được trình bày nhiều lần. Bữa nay tôi nói trực tiếp là vấn đề, bắt đầu là nói thất bại đây nè. Cái thứ nhất là địa đại. Địa đại mà đại chúng nhớ là cái chữ địa này đó nha, chữ địa đại ở đây đó. Thì chữ địa đại đó tức là mình học ở trong kinh Bát Nhã đó là sắc. Sắc là tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chữ sắc là chỉ cho địa đại tức là sắc. Như vậy địa đại tức là sắc, mà sắc á, nói cái khác là sắc là nó thuộc về vật chất. Nói theo cái từ của bây giờ người ta hiểu đó, sắc tức là vật chất. Vật chất tức là sắc, mà sắc tức là địa đại. Mà từ xưa nay á, mọi người đệ tử Phật bình dân cho tới học hiểu đạo Phật, tìm hiểu đạo Phật đều rất lấy làm ưu tư nghĩ ngợi mà thắc mắc về cái vấn đề sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nghĩa là sắc chẳng khác với không,
không chẳng khác với sạch. Nói cái cách là địa đại chẳng khác với không, không chẳng khác gì nữa địa đại. Địa đại tức là không, mà không tức là địa đại. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Địa đại chẳng khác không, không chẳng khác địa đại. Địa đại là không, không là địa đại. Cái câu đó là phải hiểu nó như vậy. Thế vì sao lại lạ vậy? Sao lại địa đại là không? Sao lại sắc là không? Thế vì chỉ sắc tức là vật chất. Mà đã gọi là vật chất thì từ đất mà ta đang đi đang ở để cài vừa trồng đọt xây cất nhà cửa, gọi là địa đại đã đành, gọi là sắc đã đành. Mà kể cả kiến tạo những cái nhà, nhà cao tầng, nhà mật tầng, nhà ngói, nhà lá, cho tất cả cái bình, cái bàn, cái ly, cái tách, cây, mọi thứ gia dụng đều nằm trong chữ chữ sắc, đều nằm trong chữ vật chất. Mà vật chất cũng tức là bằng địa đại đó. Nói chung là tất cả gì, cái gì mà đối tượng ở trước mắt ta nhìn thấy, kể cả có cái nghe nữa, không thấy mà do nghe nữa, cũng đều thuộc về vừa sắc vừa địa đại. Cả cái nghe, cả cái ngửi, cả cái nếm, cả cái xúc đều là địa đại. Thế thì từ chữ sắc cái nghĩa nó rộng lớn như thế. Chữ sắc chỉ chung cho các thứ vật chất, mà vật chất thì trước mắt ta toàn là vật chất, kể cả con người mà cái phần đó, cái phần lực căn tứ chi này cũng vẫn là một sắc ở trong vô lượng sắc, cũng là một hình thức địa đại.